Bài Pháp Bát Cơm Tu Sĩ được viết bởi Thầy Ti Bu vào ngày 19 tháng 1 năm 2014. Vô Thường xin được phép chuyển âm. Rắn con viết: là tu sĩ thì cũng phải ăn, không ăn thì lấy sức đâu mà quán cái đề mục hoặc bung ấn hộ thân vào đinh ảnh nhỉ? Chuyện ăn chay hay ăn mặn thì mình bàn nhiều rồi, hôm nay còn muốn hỏi thầy về cung cách ăn. Tiêu chí của hoa sen trên đá mình là ăn ngay, nói thật. Con nghĩ ăn ngay là cách ăn đàng hoàng của một quân tử, chứ không phải là nấu xong phải ăn ngay kẻo nguội. Đầu thầy hén, đối với một quân tử hoa sen trên đá trọng tình trọng nghĩa như vậy, thì tu sĩ lại có một cách làm rất hay, đó là hồi hướng cho những chúng sinh đã lấy thân mạng họ để nuôi thân mạng mình, hay nói cách khác là độ tử cho đồ ăn, rồi sau đó là nhào vào chát chát. Con nghĩ không có cái ngay nào hay như cái ngay này. Nhưng con lại có một thắc mắc, khi mình hồi hướng hay độ tử cho thức ăn mặn, vì chúng sanh bị đem giết rồi đem chiên xào nấu nướng thành một dĩa đồ ăn, thì mình chỉ mới làm được một nửa. Tại sao con lại nói là một nửa? Là vì nếu ai sanh ra lớn lên ở Việt Nam thì ít ra cũng nghe một lần cái câu ca dao này: ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Cái một nửa còn lại của con, nó nằm ở đây nè. Trên cái bàn ăn của mình, nó không chỉ có đồ ăn, mà cái chính và quan trọng nhất, nó lại là chén cơm. Đối với người Việt Nam mình, thì bữa cơm không thịt cá rau cải vẫn có thể ngon lành nếu có một chén cơm trắng chan nước tương kèm theo một trái ớt. Con ăn cay, xin lỗi thầy. Đối với dân Mỹ hay là Tây thì nó lại có củ khoai tây hay dĩa khoai tây nghiền hoặc là bánh mì. Những thứ đó đều do người nông dân cung cấp cho mình. Mà câu ca dao đã nói rồi đó, người nông dân họ cực khổ lao động, tỉ mẩn chăm sóc mùa màng, để cuối cùng mình có được lương thực mà ăn. Cái có lẽ không ai biết, hoặc ai cũng biết mà hèn nói, là nông dân lúc nào cũng bị ép giá, ít khi nào làm nông mà giàu bằng làm chủ vựa gạo cả. Cho dù mình chả có giết anh nông dân nào làm cơm cả, nhưng phải chăng mình nên cảm kích từng giọt mồ hôi thánh thót của họ mỗi khi mình cầm bát cơm đầy này, không thầy? Và nếu mình nên cảm kích họ thì mình cần làm gì ạ? Bài này con viết mướn theo yêu cầu. Thầy khỏe thì thầy trả lời nha thầy nha, nha. Thầy Ti Bu trả lời: nguyên tắc muốn làm được một cái gì đó thì phải có tâm lực. Nếu ngoài đời là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, thì trong khi tập dượt, cái đề mục là cái quan trọng. Có được đề mục, giữ nó lâu, nó thành một hình nổi 3D, thì lúc này tu sĩ mới hiểu được sự quan trọng của vấn đề an trú chánh niệm đằng trước mặt nó như thế nào. Đề mục đầu tiên do trí tưởng tượng làm ra, cho nên nó chỉ là một hình hai chiều, 2D. Sau khi giữ lâu thì nó chuyển mình và thành hình nổi, 3D. Hiện tượng gì xảy ra? An rồng, một lu bu tu thành rồng, tâm sự với tiền chân sư như sau: khi nhìn ra bờ biển thì ai cũng thấy được sự đông nghẹt của nó. Trích dẫn link hình ảnh. Tuy nhiên, khi bay lên cao, cao thật là cao, thì nó lại vắng hoe. Trích dẫn link hình ảnh.
An Rồng nói tiếp, trên cao độ này, ý của An Rồng là trình độ tâm linh đó nghe bà con. Cũng thật là hiếm khi thấy được một con người chữ hoa đúng với ý nghĩa của nó. Thử tưởng tượng một bãi biển chen chân không lọt lại vắng hoe bóng người. Trở lại vấn đề bát cơm tu sĩ, muốn hồi hướng cho được thì phải có tâm lực, linh ảnh 3D. Câu này là của các thầy tu trong các hang núi nghe bà con. Còn chưa có cái 3D thì chỉ là nói dốc. Kế đó là quán cảnh làm ruộng, mồ hôi và nước mắt của người nông dân hiện ra trong bát cơm. Xong rồi thì chú ý vào cảnh đó mà ăn cơm. Không có chuyện vừa ăn cơm vừa đọc báo. Làm như vậy là hỗn, là cà chớn, mà hậu quả không ngờ là đau bao tử. Ốc Sơn viết: Chào anh chị em, theo chỗ tôi hiểu, vì đã có lần nghe cô Vân nói sơ qua chuyện này, đúng như rắn con nói, đối với những con vật mà mình đã mua về chặt cắt chiên xào thì mình quán nó ra theo kiểu của mình rồi hồi hướng cho nó. Bên cạnh đó, mình cũng phải tâm niệm cảm ơn những người đã có công tạo ra những hạt gạo, bó rau, củ đậu mà mình ăn. Cuối cùng cũng không quên cảm ơn những người đã nấu nướng phục vụ cho ta bữa ăn này. Và riêng thiện ý của tôi, chuyện ăn ngay nó cũng bao gồm thêm những gì ngoài chuyện ăn uống. Ăn, tôi nghĩ cũng có nghĩa những gì thu vào, hay là ngay thẳng, đúng đắn, chính đáng. Ví dụ, đi làm cực nhọc, cuối tháng lãnh lương, thì đồng lương này dù nhiều dù ít, nó có được là do chính công sức mình bỏ ra. Đây là đồng tiền chính đáng, ta sử dụng trong sinh hoạt, nuôi bản thân, nuôi gia đình, không có gì hổ thẹn. Ngược lại, cũng đi làm, nhưng chỉ tượng trưng, cuối tháng cũng lãnh lương, nhưng kèm thêm các khoản mánh mung gian lận, chèn ép khác, nhiều hơn cả lương, thì đồng tiền này chắc chắn gọi là đồng tiền bẩn rồi. Tiền không chính đáng, dù họ sử dụng vào việc gì đi nữa, thì cũng là ăn gian rồi. Lại nữa, cũng có thể có người không chịu làm gì cực nhọc để kiếm tiền nuôi thân, mà chỉ dùng sự dẻo miệng để rao giảng một giáo điều gì đó. Người nghe thấy hay quá, có thể tôn sùng, rồi cung phụng cho nhiều thứ. Những thứ này thu về thì cũng chẳng ngay tí nào cả. Hai chữ ăn ngay, ngắn ngủi, nhưng tôi nghĩ không đơn giản. Muốn có nó, ta phải chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng mới được. Vài ý xin được 888 thêm trong lúc chờ thầy. Có gì không đúng, mong anh chị em bỏ qua cho. Chắc chắn rồi thầy sẽ giảng cho chúng ta một bài về chuyện này. Thầy Ti Bu trả lời: Làm ăn ngay thẳng trong đời này đồng nghĩa với tự ý chọn cảnh nghèo, là một cái quẫy đuôi của con rồng. Chưa phải là rồng thì không nên làm. Trích từ Góp Nhặt Cát Đá. Nghệ sĩ keo bẩn. Gershen là một ông sư nghệ sĩ. Trước khi ông bắt đầu một bức vẽ hay bức họa, ông luôn luôn đòi hỏi phải được trả tiền trước, và tiền công của ông thì cao. Ông được người ta biết đến như là nghệ sĩ keo bẩn. Một cô nàng kỹ nữ có một lần đặt ông thực hiện một bức họa. Cô có thể trả được bao nhiêu tiền? Gershen hỏi. Ông muốn đòi bao nhiêu cũng được, cô gái trả lời. Nhưng tôi muốn ông làm công việc ở trước mặt tôi. Và rồi tới một ngày nọ, Gershen được cô nàng kỹ nữ mời đến. Cô ta đang mở tiệc đãi khách quen của cô. Gesen với đường nét cây cọ tài tình đã vẽ bức tranh. Khi bức tranh được hoàn thành, ông đòi trả cái giá cao nhất vào thời của ông. Ông đã nhận được tiền công trả cho ông. Rồi cô nàng kỹ nữ quay sang khách quen của cô. Cô nói: tất cả những cái mà nhà nghệ sĩ này muốn là tiền. Những bức họa của ông ấy thì đẹp đẽ đấy, nhưng tâm hồn ông thì nhơ bẩn. Tiền bạc đã khiến cho nó trở thành bùn lầy. Được vẽ bởi một tâm hồn nhớp nhúa như thế, tác phẩm của ông ta không xứng đáng để được triển lãm. Nó chỉ đáng vẽ trên một trong những quần áo lót của tôi mà thôi. Cởi váy ra, cô liền yêu cầu Gesen vẽ một bức tranh khác ở trên, phía sau váy lót của cô. Cô sẽ trả bao nhiêu nào? Gesen hỏi. Ồ, bất cứ giá nào, cô gái trả lời. Gesen đòi một giá khó tưởng tượng ra nổi, vẽ bức tranh theo cách được yêu cầu và bỏ đi. Về sau, mọi người mới biết rằng Gesen có những lý do này để mà ham muốn tiền bạc. Một nạn đói khủng khiếp thường xảy ra trong tỉnh của ông. Người giàu không cứu giúp người nghèo, cho nên Gesen có một nhà kho bí mật không ai biết. Nơi đó ông chứa đầy thóc lúa chuẩn bị cho những trường hợp khẩn cấp này. Từ làng của ông tới lăng mộ quốc gia, đường đi ở trong tình trạng rất xấu và nhiều người qua lại bị khốn khổ khi vượt ngang nó. Ông muốn làm một con đường tốt hơn. Thầy của ông đã qua đời mà không thực hiện được ước nguyện của thầy là xây cất một thiền viện, và Gesen mong ước hoàn thành thiền viện này cho thầy. Sau khi Gesen đã thực hiện xong ba điều ước nguyện của ông vứt bỏ đi bút cọ cùng những dụng cụ nghệ thuật của mình và lui vào núi, không bao giờ vẽ nữa. Bố của con ngon lành hơn ông Gesen. Tibu lại lộn rồi. Ốc Sơn không phải người này. Tibu xin lỗi nghe. Trích từ đạo trang Hoa Sen Trên Đá.